không mà cũng không thấy nữa, thì nói chung lại là phải phải tin sâu nhân quả, sám hối cái nghiệp chướng của mình. Thì bây giờ khi mà mình niệm Phật như vậy, chưa nữa mình phải buông xả những cái chuyện mà giống như là trong gia đình mình, những cái buông xả là buông xả gì, là giữa cái gọi là sự luyến ái giữa vợ chồng con cái cháu chắt mình. Mình bây giờ mình nghĩ sau này nếu mà mình trở lại mình độ cho nó, chứ nếu không mình ở là nghĩa là mình giống như nó, là cũng gặp nhau trong cái sự là bị nghiệp lực nó trói buộc, nó khác nhau. Còn cái kia mình gặp nhau để mình độ cho nó, mình độ cho nó, cho nên mới nói là khác nhau với cái người biết và người không biết, nó là như vậy. Nếu là người niệm Phật cầu vãng sanh thì bất luận là tạo được bao nhiêu phước thiện, giàu lớn hay nhỏ, thì phải nên hồi hướng, giống tôi nói nãy là bố thí, cúng dường, tụng kinh, trì chú, lễ Phật, tất cả việc lớn nhỏ thì phải hồi hướng. Phải hồi hướng mà phải có tâm hồi hướng, chứ không phải đọc suông. Đọc suông là mình nói, mình không phải nói mình cái máy đọc, mình phải đọc bằng cái tâm. Tiếng nói từ con tim, có miệng đó, nói chưa đủ, phải cái tâm mình nghĩ, con muốn theo Phật, con muốn giảng sanh khỏi Phật, chứ không phải. Cho nên phải nghe và hiểu và mới làm văn tư tu đó. Cho nên mới nói là quý vị là nguyện đại khái như nguyện hồi hướng về cực lạc, rồi khi mà lâm chung không bị chướng ngại, không có bị té, không bị đứt mạch máu, không bị máu nhồi cơ tim, không bị tai nạn xe cộ, không bị nằm trong lúc ngủ mà mất, nghĩa là không bị những cái ác bệnh đường tương tự, không bị những cái chướng duyên, mà được gặp thầy gặp bạn lành, rồi biết ngày giờ giảng sanh, rồi an lành mà đi tắm gội sạch sẽ báo cho mọi người biết, thỉnh thầy tới, đó là biết trước từ 1 ngày 3 ngày cho tới 1 tuần cho tới 1 tháng đó, rồi mình đi, thì vậy là có sự chuẩn bị rất là chu đáo, thì phải niệm như vậy. Tại nếu mình không chu đáo á, xin lỗi quý vị, tới giờ phút cuối cùng á, không có gì lấy gì bảo đảm hết. Ngay cả người tu mình cũng không lấy gì bảo đảm, cho mình phải lo lúc mà mình còn tỉnh táo khỏe mạnh nè. Chứ nếu không tới chừng đó rồi uổng. Uổng là sao? Là mình cả một đời mình, nếu mà mình không có thiết thực rồi để kết quả nó không có được như ý, thì nó uổng là uổng, vô nó uổng cái kiếp làm người chứ không uổng gì hết. Uổng là sanh rồi chết rồi nó không biết kiếp sau đi đâu nữa. Chưa, bởi vì Phật nói nãy tôi mới lặp lại là sanh lên làm người, nếu mình giữ ngũ giới thì sanh làm người, nếu mà trường hợp mình phạm giới mà không giữ đủ ngũ giới thì đọa xuống địa ngục quả vị súc sanh như đất ở trong quả địa cầu. Nhiều như vậy, nhiều phải đáng sợ như vậy. Cho nên quý vị nên nhớ mỗi lần làm, chẳng những hồi hướng cho mình và hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của mình, nghĩa là cửu quyền thất tổ này, nội ngoại thân, luôn cả pháp giới chúng sanh. Nếu biết tên thì đọc, không biết tên thì nói chung chung, thì mình hồi hướng như vậy thì họ mới hưởng nhờ. Nếu mình không hồi hướng, họ không được hưởng nhờ. Dầu làm cái việc lớn việc nhỏ, phước thiện tụng kinh hay bất cứ việc gì, phải hồi hướng. Cái sự hồi hướng rất là quan trọng. Mình chia phước với họ thì mình công đức mình càng lớn, chứ nếu mình không chia là mình ích kỷ thì họ không được hưởng. Mình có hưởng thì chỉ có Phật nói trong cái Địa Tạng có 3 đời hoặc 10 đời thôi. Hồi hướng pháp giới chúng sanh công đức vô lượng, không luận là lớn hay nhỏ nhiều ít, tương lai hồi hướng vô thượng bồ đề, tương lai chắc chắn sẽ được thành Phật. Rất là quan trọng sự hồi hướng. Mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà nói chung, tất cả 10 phương ba đời Phật đều muốn chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Cho nên mình niệm Phật phải là hưởng gì cực lạc. Nếu không là hưởng gì gì cực lạc là kiếp sau mình trôi nổi trong 6 đời luân hồi. Ví dụ mình tu các pháp môn khác, ví dụ tu thiền đi, hay là tu thiền ta nói điển hình vậy, thì không giảng sanh thì kiếp sau sanh ra cũng giàu sang sung sướng trí huệ, đừng giống như ông Tô Đông Pha kiếp xưa là một vị sư tu thiền, rồi ổng khởi niệm sát ái, rồi kiếp sau ổng sanh ra làm ông quan, ổng giàu có thông minh, nhưng mà ổng chuyên môn ổng đi ổng giống vấn nạn các ngày xưa. Thì người bạn đồng tu là giới diễn thì sau này là Phật Ấn thì mới hiện, cũng như là đi đầu thai tiếp theo, nhưng mà ông này là sư huynh thành á, chính ông Phật Ấn là điều phục, là hướng dẫn ông Tô Đông Pha. Trở là ông Tôn Khoa là một vị quan rất là giỏi, rất là thông minh. Nhưng mà nói chuyện như quý vị, nếu mà trường hợp mình không hồi hướng là kiếp sau là nó sẽ đi quanh quẩn làm quan vua chúa giàu sang, rồi mình quên, mình không nhớ ai nhắc, không ai nhắc mình tu. Cho nên đừng chờ kiếp sau, đừng nghĩ là mình già là trễ, rồi không có bao giờ trễ, không bao giờ muộn cả. Thậm chí bây giờ còn tí nữa, chết đi nữa cũng không muộn. Phải nhớ làm sao niệm Phật, phải cầu Phật tiếp dẫn con là không muộn. Nhưng mà muốn được như vậy phải lo từ bây giờ, chứ tới chừng đó mình không nhớ. Tại tôi đi vô nhà thương tôi trợ niệm cho một ông cụ niệm Phật mà tội nghiệp, ổng không được giáng sanh. Tại vì lúc bình thường ổng đã không niệm Phật, tới mấy ngày trước khi mà ổng chết nằm dưới giường bệnh, ổng 95 tuổi, cái miệng cứ ngắt à, không nói năng gì được, chỉ gật đầu lắc đầu rồi lấy cái tay viết. Mà già 95 tuổi gì cầm mới viết, mình không biết đọc viết chữ gì nữa. Cho nên rất là đáng sợ, mà mình đâu có biết là mình ra cái ổng lâm vào hoàn cảnh đó. Cho nên mình không biết chuyện gì xảy ra, phải lo lúc bình thường. Bình thường mà ổng lo già rồi còn chờ còn tiếc, như 95 tuổi mà lúc 90 tuổi, 94 tuổi không lo niệm Phật mà Paris by night rồi Asia rồi Vân Sơn thì kia rồi làm sao đó. Thưa quý vị thấy không, mình thấy mình biết cái chuyện mình luyến tiếc, mình không có nắm giữ, mình không có đem theo được, mà không có lo niệm Phật. Mà tôi tới nhà tôi đem cái máy, tôi khuyên ông niệm Phật, tôi nói bây giờ ông già rồi, ông mở máy xuống ngày cho tôi, ông niệm Nam Mô Di Phật đi, bỏ mấy cái này hết, cả một cái phòng ổng như là từ số 1 tới cái số mới nhất có đủ hết. Không, đó thì bây giờ người ta thích như vậy. Bây giờ mình kêu người ta bỏ mà cái nghiệp mà người ta thích, người ta không bỏ được mà người ta cũng không muốn niệm Phật. Mà cái sự, cái phước báo người ta, cái nghiệp chướng người ta nó quá sâu dày, người ta không có niệm. Bây giờ cuối cùng mình cũng niệm Phật cho ông suốt đêm, mà rồi không có nóng đỉnh đầu mà cũng không giảng sanh. Trong lúc cái ông Tàu nằm, một ông thì nằm ở trong bệnh viện, ông nằm ở đằng này, ông nằm ở kia giống đầu hành lang cuối hành lang, thì ông Tàu lại được quy, lại được niệm Phật, lại nóng đỉnh đầu cho 6-7 ngày sau. Có ni sư Như Đạo đây, với lại ấy là ni sư Như Đạo ở trong ấy, là người đi với chúng tôi. Chúng tôi 4 người niệm Phật cũng suốt đêm, niệm đó từ 9 giờ rưỡi đêm cho tới 1 giờ rưỡi sáng. Rồi là thấy ông tốt tướng thì là niệm cho tới 5 giờ rưỡi sáng luôn, là suốt 8 tiếng đồng hồ. Mà suốt 7 ngày sau, tại vì cắt cớ là muốn đội cái mũ ấy lên đó, thì nhấc cái đầu ổng lên, sao nó vậy nè. Rồi ni sư mới cắt cớ lại khèo khèo rồi nè. Ni sư nó khèo khèo, ủa sao cái tay mềm 6-7 ngày rồi. À, quý vị thấy vỗ vỗ đây nữa, bả gan nữa đó. À, bả vỗ vỗ nghe nó phịch phịch gì giống như con cái con má mà. Thì là ổng mới, thì ta ổng giảng sanh mới được như vậy. Quý vị thấy không, nếu không có thú rình rồi, cứng cắt rồi. Bất khả tư nghị, còn chút xíu để chấm dứt cho hết đi ta. Ờ, niệm Phật có bài bản hay không, khi nào rảnh rỗi á thì mình ngồi trước niệm bàn Phật, niệm niệm bao nhiêu thì hay. Nhưng mà khi không rảnh rỗi, bận làm việc, bận lái xe, bận làm việc thì mình niệm. Nhưng hàng ngày á mình á, đi đứng nằm ngồi, nhất là cái lúc mà mình nằm thì đừng niệm lên tiếng. Tại niệm lên tiếng thứ nhất là lỗi bất kính, không cung kính. Thứ hai nữa là nó hao hơi lắm. Quý vị bữa nào thử nằm mà nằm dài đó mà điện thoại mà nói chuyện với bạn á, quý vị nói chừng nửa tiếng đồng hồ quý vị mệt khủng khiếp luôn. Nó hao hơi, cho nên vừa hao hơi tổn sức mà nó vừa mệt và vừa mang tội bất kính đó. Cho nên phải ngồi, lúc nằm phải niệm thầm, và nhất là vô toilet cầu tiêu, những cái chỗ giới bẩn thỉu phải niệm thầm. Trừ ví dụ mình đi hộ niệm người ta vô nhà xác, bây giờ người ta chết rồi không niệm lớn làm sao, thì trừ ra những cái lúc đó thì mình phải niệm lớn tiếng để cho cái người chết vong linh người ta nghe. Chứ bình thường là niệm thầm để tỏ lòng cung kính, giống như mình vậy đó, phải biết những vậy đó. Thì giống như xin lỗi những người bình thường là phải đàng hoàng, như sản phụ nằm trên giường sắp sanh con, bây giờ đau quá sợ chết phải niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải là bất kính nhưng mà sợ chết quá rồi niệm thì Phật Bồ Tát không